Lúc ấy, trưởng giả Duy Ma Cực hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông Duy Ma Cực. Các Bồ Tát, Đại Đệ Tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Nhà ông Duy Ma Cực rộng rãi, trùm chứa cả 32.000 tòa sư tử không ngăn ngại. Mà ở nơi thành Tỳ Gia Ly cho đến bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép chật, tất cả đều thấy y nguyên như thế. Ông Di Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhân ngồi nơi tòa sư tử, xong phải hiện thân mình đứng cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42.000 do tuần đến ngồi nơi tòa sư tử. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Lúc đó, ông Di Ma Cật mời ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Ngài Xá Lợi Phất đáp: "Thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không lên được." Ông Di Ma Cật nói: "Ngài Xá Lợi Phất phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi được." Khi ấy, các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi được ngay nơi tòa sư tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe một đoạn văn kinh qua cái sự đọc lại của Thiền sĩ Thích Chân Thiền. Thì bây giờ thầy xin lặp lại cái kinh văn từ đoạn mà thầy giảng kinh văn. Lúc ấy thì cư sĩ Duy Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia là Tu Di Tướng, điều khiển 36.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà cư sĩ Di Ma Cật. Các Bồ Tát, Đại Đệ Tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều thấy việc xưa nay chưa từng có. Tất cả quý đại chúng thường nghe những cổ đức thường nói: chân thật Bồ Tát vừa động tâm thì mười phương các đức Như Lai đều hay biết. Đây là cái chỗ mà khi mà cư sĩ Di Ma Cật ngài hỏi Bồ Tát Văn Thù là cái tòa sư tử báo ở mười phương thế giới. Cái tòa sư tử báo của chư Phật nào là cao lớn và nghiêm trang nhất? Thì ngài Văn Thù Sư Lợi cho biết rằng cái tòa sư tử báo to lớn và trang nghiêm nhất là ở tại nước Tu Di Tướng của Đức Phật Tu Di Đăng Vương Như Lai. Và bây giờ thì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật ngài đã dùng thần thông để mà cho tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật Tu Di Vô Tướng đang di chuyển tất cả là 32.000 tòa sư tử đến nhà của cư sĩ Di Ma Cật để mà an bài ở trong nhà cho tất cả quý đại chúng được ngồi lên. Khi mà cái tâm tưởng của cư sĩ Di Ma Cật vừa nghĩ như vậy thì tất cả quý đại chúng ở trong nhà của Di Ma Cật đều thấy Đức Phật Tu Di Đăng Vương cho dời 32.000 tòa sư tử cao rộng trang nghiêm đến nhà cư sĩ Di Ma Cật để cho tất cả những chư vị Bồ Tát và tăng sĩ các thiên vương có nơi để mà tọa vị. Đây gọi là di chuyển tướng ban tọa tam muội. Quý vị hồi đó giờ quý vị học về cái Phật pháp mà quý vị chưa bao giờ nghe đến cái tam muội này ha. Quý vị nghe nói Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Pháp Hoa tam muội, nhưng mà đây là một cái tam muội mà có thể di chuyển được những cái sự vật ở một cái thế giới khác đến cái thế giới này. Trong cái kinh văn thì gọi là di chuyển tướng ban tọa tam muội. Với cái tam muội này thì chẳng những cư sĩ Di Ma Cật có thể di chuyển tất cả những vật chất ở cõi nước các đức Phật, mà tất cả những vị Bồ Tát nào tu hành chân thật mà đã từ bát địa trở lên đều có thể thực hành được cái pháp tam muội này. Tại sao các Bồ Tát thực hành được mà chúng ta thực hành không được? Và tại vì chúng ta còn tam độc, đó là tham, sân và si. Còn các chư Bồ Tát, các ngài đã phá tan những cái tam độc, thân khẩu ý của các ngài thanh tịnh, do đó tâm của các ngài rất là trong sạch. Với một cái tâm trong sạch, các ngài thị hiện hay các ngài vào ở trong tam muội rất là dễ dàng. Bởi vì tất cả quý vị biết rằng cái thế giới này, mặc dầu mình có thân vật chất, mình thấy rõ ràng thế giới này vật chất, nhưng với tất cả các chư Bồ Tát thì đây là một cái hư huyễn thế giới. Mà trong một cái hư huyễn thế giới thì Bồ Tát có thể sử dụng được những cái sức định tam muội, có thể lấy vật từ trong hư huyễn ra. Bằng chứng là quý vị thấy rằng trên thế giới ngày hôm nay có những cái người mà họ sanh trở lại, họ có những cái khả năng rất là kỳ lạ. Có người họ có khả năng họ uống tất cả những mọi cái thuốc độc vào trong cái thân thể mà họ không chết. Có những người họ có khả năng cái thân thể họ có thể hút được những cái chất sắt, chất những cái chất vật chất mà ở bên ngoài họ hút vào thân thể họ được. Và có những người họ không có tu học mà cũng có những khả năng họ có thể đưa thân mà bay bổng lên hư không. Thì chúng nhân không tu mà họ đã làm được điều đó, thì nói gì những người mà chân thật Bồ Tát, họ sẽ có những cái tam muội rất là thắng diệu và rất là kỳ dị. Như thế thì đại chúng đã thấy rằng cái thần thông của bậc đại sĩ Bồ Tát Đại Thừa không có thể nghĩ bàn. Ở bên phái mà Mật Cổ Tông thì các chư tăng, các vị này biết dùng cái thân khẩu ý để tạo nên cái thần mật. Quý vị biết rằng khi mà thân khẩu ý mình thanh tịnh nhập vào trong đại định, mình sẽ có một cái thần mật. Và thần mật này mình có thể phi thân lên hư không được, mà cái thần mật này mình cũng có thể dời non lấp biển. Các thần thông này chẳng qua là do cái tâm trong sạch mà tạo nên mà thôi. Nên đây là một cái việc rất là bình thường đối với các đại sĩ Bồ Tát, cũng như là đối với những bậc tiểu thánh A-la-hán. Những cái tiểu thánh A-la-hán đó, khi muốn thể hiện sức thần thông đó, các ngài phải yên lặng, nhập định. Và trong cái nhập định các ngài mới khởi được sức thần thông. Nhưng mà ngược lại các chư Bồ Tát, các ngài đứng đó, các ngài thuyết pháp đó, các ngài giảng đạo đó, nhưng mà các ngài thể hiện thần thông ngay lập tức. Các ngài không cần phải nhập vào ở trong định để mà thể hiện sức thần thông. Thì đây là cái sức thần thông của Bồ Tát nó tự tại hơn là sức thần thông của tiểu thánh A-la-hán vậy. Và quý vị đại chúng cũng biết rằng tất cả những vị Bồ Tát và Tỳ Kheo Tăng theo chân của văn thù Sư Lợi thăm viếng cư sĩ Di Ma Cật đông vô số lượng. Chứ không phải là chỉ con số là 32,000 tòa sư tử đâu. Nhưng mà tại sao cư sĩ Di Ma Cật ngài chỉ thỉnh từ Đức Phật Tu Di Đăng Dương Phật chỉ có 32,000. Như vậy cũng là có một cái ý nghĩa rất là rộng lớn. Cái ẩn nghĩa ở trong cái đoạn kinh này là những cái bảo tòa sư tử nó đều là do cái công đức tu tập mà nó tạo thành. Do đó với cái pháp nhãn của cư sĩ Di Ma Cật thì ngài biết rằng trong các chúng Bồ Tát và chúng Tăng cũng như các chư thiên, thì những vị có tâm lực đại thừa, có đủ sức mà ngồi ở lên cái bảo tòa này chỉ là có 3 vạn 2.000 người mà thôi. Khi mà đọc cái đoạn kinh văn này thì khi mà quý vị đại chúng đi đến một cái đất nước nào mà thấy mình không được tiếp rước long trọng, không được trang nghiêm và người ta không có để ý đến mình, thì quý vị biết rằng cái công đức tu học của mình chưa được đầy đủ. Khi công đức mà tu học của mình nó đầy đủ, chẳng những danh mình mọi người đều biết mà những cái tiếng tốt của mình đều được đồn xa. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Nhà ông Duy Ma Cật rộng rãi, trùm chứa cả 3 vạn 2.000 tòa sư tử, không ngăn ngại mà ở nơi thành Tỳ Gia Ly cho đến 4 châu thiên hạ cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép chặt, tất cả đều y nguyên như thế. Nam mô A Di Đà Phật. Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng với 3 vạn 2.000 cái tòa sư tử này, mà mỗi tòa sư tử thì quý vị biết rằng nó cao bằng Đức Tu Di Đăng Như Lai, tất nhiên là nó cao 84.000 do thần. Mà thầy thì tuần qua thầy đã trình bày một do thần mà so với thân Phật á, một do thần nó được tính là 80 dặm. 80 dặm tức là nếu nói theo tiếng Mỹ là 80 mai đó. Thì quý vị biết là với mà 84.000 do từng thì quý vị biết là cái bảo tòa này nó to lớn vô cùng. Như vậy với cái số lượng mà 3 vạn 2.000 cái tòa sư tử này thì nguyên cái thành Tỳ Gia Ly nó cũng không có đủ sức chứa nữa. Đừng nói chi là cái nhà của ông cư sĩ Di Ma Cật, mà cũng như là 4 châu thiên hạ. 4 châu thiên hạ như quý đại chúng đã biết là trên cái núi Tu Di nó được cái 4 châu thiên hạ chung quanh, là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Và hiện tại chỗ mình mà đang ở bây giờ thì gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Thì quý vị thấy rằng với cái sức mà chứa của Nam Thiện Bộ Châu hay là sức chứa của 4 châu đi lại thì nó cũng không có sức chứa nổi nữa. Vậy mà quý vị thấy rằng ở nhà cư sĩ Di Ma Cật lại có cái sự chứa đựng nổi 3 vạn 2.000 cái tòa sư tử này. Bởi vậy cái điều này làm cho tất cả quý đại chúng và thiên chúng đi theo ông Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh rất là ngạc nhiên, vì thấy được cái thần lực không thể nghĩ bàn của cư sĩ Di Ma Cật. Quý vị biết tam muội mà cư sĩ Di Ma Cật dùng để an trụ 3 vạn 2.000 tòa sư tử này gọi là gì không? Đây gọi là tam muội quyển giả cảnh giới phương tiện tam muội. Quý vị vào trong cái kinh văn đại thừa quý vị học những cái tam muội đặc biệt quá ha. Những cái tam muội này ít bao giờ được giảng lắm. Bởi vì đây là những tam muội của những đại sĩ Bồ Tát. Quyển giả cảnh phương tiện tam muội. Những bậc mà đại sĩ Bồ Tát đó, từ bát địa trở lên đó, các ngài có thể nhập vào ở trong tam muội này. Và các ngài có thể dùng cái tâm trong sạch của mình, các ngài biến hiện ra cái cảnh thế giới huyền ảo để mà dung chứa tất cả loài vạn vật chúng sinh, mà không làm chật hẹp thế giới này và cũng không làm không làm cho cái thành quách của mình nó bị nhỏ lại. Do đó quý vị đã từng đọc những cái quyển kinh, quý vị thấy sao? Có những quyển kinh nói rằng tất cả bốn châu thiên hạ để trong một cái lông chân của một vị Bồ Tát thôi. Đây là cái chỗ mà quý vị hồi đó giờ đọc kinh mà quý vị không hiểu. Đây là chỗ mà chư Bồ Tát thị hiện qua tam muội, gọi là quyển giả cảnh phương tiện tam muội. Quý vị nào mà thấy thế gian này nó là thật tướng chân thật thì quý vị không có vào tam muội này được. Quý vị muốn vào tam muội này, quý vị phải biết rằng thế gian này nó là quyển giả cảnh. Quyển giả cảnh do đó cái tâm của mình định mình mới vào được cái tam muội này. Mà vào tam muội này thì quý vị có một cái sức chứa rất là lớn, nó không có giới hạn. Quý vị có thể dung chứa tất cả muôn loài chúng sinh ở mười phương thế giới. Bây giờ thì ông cư sĩ Di Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhân ngồi nơi tòa sư tử. Xong phải hiện cái thân mình cao bằng tòa sư tử kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông biến hiện thân mình cao lớn 82.000 do từng đến ngồi nơi tòa sư tử. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử tỳ kheo đều không lên ngồi được. Ở trong kinh Duy Ma Cật hồi nãy thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc đó, là trong kinh để là các vị Bồ Tát hiện thân là 82.000 do từng. Thầy nghĩ rằng cái cuốn kinh biên chỗ đó là hơi sai, bởi vì cái tòa sư tử là 82.000 do từng, thì các chư Bồ Tát phải hiện thân bằng cái do từng mới lên ngồi được. Vì vậy mà thầy sửa chữ 82.000 do từng thành là 82.000 do từng. Bởi vì khi mình đọc kinh văn, nhất là quý vị đọc kinh văn, nhiều khi cái kinh văn những người sau này họ biên lại rồi nó qua nhiều cái lần biên lại như vậy, thành ra cái con số cũng như là cái kinh văn nó bị mất đi cái sự chân thật của nó. Chính vì vậy mà khi quý vị đọc tụng kinh điển, quý vị phải tư duy để mình thấy được cái kinh văn đó nó có cái chỗ mà khi mà người biên ra nó bị sai 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 lạc. Bởi vì ở trên cái kinh văn thì cư sĩ Di Ma Cật nói rằng cái tòa sư tử nó cao là 82.000 do từng, thì không có lý do gì các chư Bồ Tát mà biến thân có 82.000 do từng thì thấp hơn cái tòa sư tử này, làm thao sao mà ngồi. Chẳng hạn như quý vị đã từng đến chùa, quý vị đã từng ngồi ở tại nhà tụng kinh, cái bảo tòa mà để quý vị ngồi tụng kinh có bao giờ mà nó cao hơn quý vị không? Nó phải thấp hơn quý vị. Mà nếu mà nó tương đương quý vị là nó cũng quá lớn lớn lắm rồi. Ở đây là thầy muốn nhắc nhở để cho quý vị dùng trí tuệ khi mình đọc cái tụng kinh. Có những quyển kinh khi mà nó biên lại đó, nó nhiều lần sao chép đó, nó biên mất đi cái sự chân thật. Mà mất đi sự chân thật thì mình khó có thể nắm vững được cái phần nghĩa lý tốt yếu của nó. Như tuần trước thầy cũng đã có giảng, cái tòa sư tử pháp bảo này là do cái công đức tu vạn hạnh của chính mình tạo ra. Ngày hôm nay mặc dầu là cư sĩ Di Ma Cật, ngài dời các tòa sư tử này từ ở thế giới tu di tướng, nhưng mà tất cả những vị đại sĩ muốn ngồi trên cái pháp bảo tòa này thì sao, phải có công hạnh tương xứng mới ngồi được. Chẳng hạn như những cái chỗ mà ngôi vua hoàng đế, quý vị thấy rằng chỉ có những cái vị hoàng đế người ta mới có thể ngồi vào ở cái vị trí đó, bởi vì cái công đức và cái công hạnh người ta mới đầy đủ. Cũng như vậy trong cái pháp bảo tòa của Như Lai, của các Bồ Tát, thì chúng sinh không thể an trụ vào đó được, không thể tọa vị vào đó được, bởi vì mình không đủ công đức. Mà mình không đủ công đức á, thì quý vị thấy sao? Thấy mình rất là nhỏ bé trước bảo tòa. Quý vị thấy nhỏ bé đó trước bảo tòa, chẳng hạn như quý vị đứng ở dưới mà quý vị nhìn lên cái bảo tòa, giống như là quý vị mà đứng ở ở giữa cái thành phố New York mà quý vị nhìn lên những ngôi nhà chọc trời. Làm sao quý vị có thể ngồi ở trên cái đỉnh những ngôi nhà chọc trời được? Thì ở trong đây cũng vậy. Khi mà những chư Bồ Tát mà thiếu phước đức đó, thì họ nhìn cái bảo tòa cao lớn như vậy đó, họ nghĩ rằng họ không bao giờ lên ngồi được. Nó quá to lớn đối với cái tâm lượng mà suy tưởng của những gì đó. Vì cái bảo tòa quá to lớn, do đó đại sĩ Văn Thù và các bậc thượng nhân, quý vị nghe đọc trong kinh mà gọi là Bồ Tát thượng nhân, là những cái bậc này nếu mà họ về cõi cực lạc là họ thuộc về cái bậc mà thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Bậc thượng phẩm mới gọi là thượng nhân. Tại vì bậc mà thượng phẩm mà hạ sanh đó, nó tương đương với sơ địa Bồ Tát. Từ mà thượng phẩm trung sinh, nó tương đương với thất địa Bồ Tát. Mà thượng phẩm thượng sinh, nó tương đương với thập địa Bồ Tát. Thượng phẩm thượng sinh nó chỉ thua, chẳng hạn như thua bên cực lạc thì thua Đức Đại Thế Chí, thua Đức Quan Thế Âm. Bởi vì hai vị này trên thượng phẩm thượng sinh, các ngài là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát là trên. Do đó khi mà mình dùng cái chữ thượng nhân đó, là mình biết những vị này họ từ ít lắm là phải bát địa trở lên thì mới có đủ công đức mà để ngồi ngồi vào cái tòa pháp bảo này. Và khi ngồi vào cái tòa pháp bảo này thì thân thể những vị đạo sĩ này cũng cao lớn vươn lên bằng cái tòa ngồi này. Như vậy thì ý nghĩa trong cái kinh văn nói sao? Tất nhiên là mình phải có công đức vạn hạnh tu học đầy đủ mới ngồi được vào ở trong cái tòa pháp bảo này. Ngoài ra thì những cái bậc mà đại sĩ mới phát tâm tu và những hàng tỳ kheo tăng thì không thể ngồi được. A-di-đà-phật. Như vậy thì mình đặt câu hỏi tại sao? Tại sao những vị Bồ Tát từ thượng nhân cho những vị đại sĩ từ đẳng giác trở lên các ngài ngồi được, mà những cái bậc như tiểu thánh A-la-hán, những bậc sơ phát tâm Bồ-Tát lại ngồi không được? Điều này không có gì là lạ, bởi vì các những bậc mà sơ phát tâm Bồ-Tát đó, là những vị này họ mới thọ giới pháp. Họ thọ giới pháp của Bồ-Tát thì họ đồng đẳng với một Bồ Tát mười phương. Nhưng mà về cái công đức vạn hạnh và thần thông tự tại thì họ chưa được đầy đủ. Chẳng hạn như ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, rất nhiều vị sơ phát tâm Bồ Tát, đó là những bậc thiền sĩ, những bậc Bồ Tát tại gia, nhưng mà những bậc này đã thọ giới Bồ Tát rồi. Nói về cái tâm thì đồng đẳng với Bồ Tát ở mười phương, nhưng mà nói về thần thông và cái công đức vạn hạnh thì những vị Bồ Tát này chưa có thể bằng ở các vị Bồ Tát ở mười phương được. Còn nói về những vị mà A-la-hán á, thì những vị này họ thuộc họ thời bấy giờ gọi là thánh tăng, nhưng mà thật sự tâm họ vẫn chưa có phát đại nguyện đại thừa. Tại sao họ không phát nguyện đại thừa? Là tại vì họ thượng thì họ không có cầu Phật đạo, hạ thì họ không có cứu mê đồ. Những vị mà A-la-hán mà thời Đức Phật đó, hầu hết là họ thấy những cái cảnh tứ khổ của nhân gian, họ thấy sự vô thường của nhân gian, và họ tìm cách họ tu để họ ẩn cái tâm họ vào ở trong chỗ mà đại định, chỗ mà an lạc tự tại, chứ họ chưa có phát tâm đại thừa. Mà những người mà họ chưa phát tâm đại thừa, thượng thì cầu Phật đạo, hạ thì cứu mê đồ. Những người mà chưa có tâm này thì họ chưa có thể mà họ ngồi trong cái pháp bảo tòa sư tử này được, dầu họ là một cái bậc A-la-hán thần thông quảng đại đi nữa. Do đó những cái bậc mà sơ phát tâm Bồ Tát, những bậc này còn phải đi vào ở trong cái thập phương thế giới vô lượng kiếp nữa. Để chi? Để những gì này tu học thêm, để những gì này làm thêm cái đạo hạnh của Bồ Tát. Bây giờ khi mà viên mãn đắc được cái bát địa Bồ Tát, bây giờ thì thần thông tự tại, có thể là đi vào ở trong cái thập phương thế giới bằng cái du hí thần thông, hiện thân khắp thập phương thế giới. Nhưng mà thế giới có tan hoại, nhưng mà thân những vị Bồ Tát nó không tan hoại, bởi vì những vị này đã đắc được pháp thân. Những bậc sơ địa Bồ Tát thì thoáng thấy pháp thân thôi, nghĩa là chỉ mới thoáng thấy qua cái pháp thân nó mơ hồ thôi. Những bậc mà từ thất địa Bồ Tát thì thấy cái pháp thân của mình nó giống như là cái mặt trăng mà nó bị cái màn màn mây nó che, có nghĩa là thấy chưa rõ. Từ bát địa Bồ Tát trở lên đó, thì thấy pháp thân hoàn toàn. Khi mà đã thấy được pháp thân hoàn toàn thì có du hí thần thông. Du hí thần thông này có thể dùng nhập vào ở trong cái du hí thần thông này, có thể dạo chơi mười phương thế giới mà không bị cái cảnh quyển nó chi phối mình. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi, những người mà đại sĩ Bồ Tát có du hí thần thông, họ ngồi đây nhưng mà họ có thể dùng thần thông, họ lên trên mấy cung trời đó, họ thăm viếng ở trên mà không có gì mà làm cho họ bị vướng mắc hết. Chẳng hạn như bây giờ họ lên trên cung trời Đâu Sức Đà Thiên. Ở cảnh trời Đâu Sức Đà Thiên là một cái cảnh giới nó dài đằng đặc, một ngày một đêm ở trển là 400 năm của thế gian. Nếu mà cái người mà chúng nhân ở đây họ chỉ dùng sức nhập định để họ lên cõi trời thì chắc chắn rằng họ lên trên đó họ trở về thân thể của họ đã trở thành cát bụi rồi. Do đó hầu hết là những cái chúng nhân mà họ nhập định đó, họ lên cái cõi trời thứ tư họ rất sợ, là tại vì cái thời gian ở trên đó nó một ngày một đêm nó so với nhân gian là 400 năm. Thành ra nhiều khi mình nhập định mình lên trên đó mình mới đi có một chút là ở dưới đây đã mấy trăm năm rồi, cái thân của mình nó tan hoại rồi. Nhưng mà ngược lại những bậc mà từ bát địa Bồ Tát, các ngài không nhập định mà các ngài dùng cái pháp thân các ngài đi, cái pháp thân đi thì nó làm sao, nó không có trụ ở trong cái thời gian tính. Do đó cái sự mà lên xuống của các ngài nó không bị cái thời gian và không gian chi phối. Cái đặc biệt là như vậy. Do đó dùng du hí thần thông du ngoạn khắp mười phương thế giới mà không đầy một sát na đã về tới rồi. Những bậc mà được du hí thần thông là phải từ bát địa trở lên thì mới có, từ mà thất địa trở lại chưa có, những vị sơ địa Bồ Tát cũng chưa có. Vì thế hôm nay khi mà đọc qua cái đoạn kinh này thì thầy khuyên tất cả quý đại chúng, khi mình được làm cái thân người, mình thuộc về cái hàng kia là thượng đẳng chúng nhân trên tất cả mọi loài vật ở đây, thì mình phải quý báu từ ngày mình được sống ở đây. Để chi? Để mình cố gắng tu hành. Nhờ cái công đức này mà ngày sau mình mới có thể tọa vị được trên những cái pháp bảo tọa của mình. Quý vị thấy những cái tòa sen của những vị Bồ Tát, những vị Phật ngồi đó, quý vị thấy các vị Phật ngồi rất là dễ dàng, nhưng mà quý vị ngồi không được đâu, là tại vì mình chưa đủ công đức để ngồi. Cái tòa sen á, mà quý vị thấy các chư Bồ Tát ngồi á, không phải là các chư Phật mười phương ban cho, mà tòa sen này tức là cái công đức hương thơm đức hạnh từ quý vị mà nó tạo thành. Do đó quý vị muốn tòa sen nó lớn, nó trong sạch, ngàn cánh trang nghiêm, hào quang tỏa sáng, thì chính mình phải cố gắng tu. Cái pháp thân mình càng thanh tịnh bao nhiêu thì cái hào quang từ trong tòa sen nó càng sáng bấy nhiêu. Như vậy thì ý nghĩa mà thâm sâu cư sĩ Di Ma Cật ngài muốn là các chúng nhân, các chư thiên ở trên đường tu hành và phải cố gắng định tâm cho trong sáng. Và điều quan trọng nhất mà cư sĩ Di Ma Cật muốn tất cả mọi chúng nhân biết là phải nguyện độ chúng sinh với cái tâm niệm là chỉ quán tương ưng. Chị biết tại sao gọi là chỉ quán tương ưng không? Cái người mà tu chỉ không á, thì họ nằm ở trong cái lặng, cái im lặng của tâm. Cái chỗ này ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là càn huệ địa. Cái người mà chìm lặng ở trong cái tâm á, gọi là càn huệ địa. Mà cái tâm càn huệ địa thì mình nhập vào đây mình thoát được cái khổ. Cái khổ của thế gian nó không chi phối mình được, nhưng mà bù lại mình không có pháp để độ chúng sinh. Những người mà thuộc về càn huệ địa thì họ chỉ biết là im lặng và họ an lạc ở trong bản tâm mà họ tham thiền nhập định họ đạt được. Nhưng mà khi mà độ chúng sinh thì họ không có pháp nói. Họ có muốn có pháp nói thì họ phải có cái sự quán trong tâm. Bởi vậy bên thiền tâm gọi cái bản tâm của mình nó có định chiếu và soi. Bởi vậy quý vị thấy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có những vị vua ngồi nhập định ở trong cung vua, ngồi vô lượng năm vậy đó, mà rồi sao? Phật pháp nó không hiện hành. Phật pháp không hiện hành là cái chỗ mà cái quán chưa thông. Quán chưa thông thành ra Phật pháp không có hiểu. Do đó không độ chúng sinh được. Do đó người tu khi mà được càn huệ địa rồi thì phải 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 quán cái dạng pháp vào trong tâm mình. Những cái gì mà mình không biết, mình phải tư duy. Mình phải phá vỡ những cái điều mà nó nghi vấn. Khi mà dạng pháp mà không còn một cái nghi vấn nào đó là coi như là mình đã xong cái phần đó. Mình có thể đứng lên để mà phổ độ chúng sinh. Quý vị thấy rằng ở trên thế gian này người giảng kinh rất là nhiều, nhưng mà giảng kinh đã đi sâu vào trong tâm mà tâm thể chứng đắc thì bao nhiêu người giảng được. Còn nếu mà giảng ở trên cái văn ngữ của kinh thì ai giảng không được. Chỉ cần qua được cái bậc trung học là quý vị có thể đọc, và quý vị đọc rồi nhớ thuộc lòng từ trong kinh quý vị nói ra ai nói không được. Cái chuyện mà nói lại mình học kinh như con két và mình trả bài như con két thì nó rất là dễ. Nhưng mà cái chỗ đại thừa không phải vậy. Đại thừa là quý vị phải có sự chứng đắc. Quý vị phải có cái sự mà chỉ quán tương ưng. Hay nói bên thiền tông là tông thông mà thuyết thông. Thì quý vị mới đủ cái tư cách để mà ngồi trên pháp bảo tòa giảng đạo chúng sinh. Giảng đạo đại thừa không thể đem những cái văn tự ở trong kinh mà quý vị đọc lại cho chúng sinh nghe, không phải như vậy. Một người giảng kinh là một người phải đi vào tâm thể của mỗi chúng sinh, đưa cái lời kinh này đi sâu vào tận cùng trong đáy đáy tâm hồn của mỗi chúng sinh, cho cái tâm thể của chúng sinh này họ bừng tỉnh cái tâm bồ đề. Đó mới gọi là giảng kinh. Bây giờ thầy đọc kinh văn phần kế tiếp. Lúc đó thì cư sĩ Di Ma Cật mời ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi lên không được. Ông Di Ma Cật nói: Này ngài Xá Lợi Phất, ngài phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Phật mới có thể ngồi lên được. Khi ấy thì các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đệ tử Thánh Tăng đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Phật Như Lai rồi ngồi được ngay trên tòa sư tử. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng đều nhận thấy rằng ngài Xá Lợi Phất là một vị Thánh Tăng thuộc về bậc trí huệ để nhắc thời bấy giờ. Tất cả những cái hàng ngoại đạo trong 92 giáo phái mà trong Ấn Độ thời bấy giờ, khi mà nghe đến cái danh của ngài Xá Lợi Phất đó, là những cái ngoại đạo này nó khiếp vía, nó dở mặt kinh hồn. Thế mà với cái tòa ngồi của Đức Phật Tu Di Đăng Như Lai, ngài Xá Lợi Phất lại ngồi không được. Mặc dầu cái thần thông của ngài Xá Lợi Phất rất là quảng đại, quý vị nên nhớ rằng ở trong kinh Phật đề cập đến đệ nhất thần thông là một kiền liên, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ngài Xá Lợi Phất này thần thông không thua một kiền liên, có thể là hơn một kiền liên nữa. Như vậy mà với một cái pháp bảo tòa của một cái bậc Bồ Tát ở bên thế giới Tu Di Tướng mà vị Xá Lợi Phất này lên không được. Bởi vậy quý vị thấy rằng ở trong cái Đại Thừa có những điều mà những vị tiểu thánh làm không được. Quý vị đừng nghĩ rằng người nào phát hiện được thần thông, người nào có thần thông quảng đại là đều làm được đạo hạnh Đại Thừa. Cái điều này là quý vị đã sai rồi. Có thần thông cũng chưa chắc hẳn đã phát huy được Đại Thừa. Quý vị muốn phát huy Đại Thừa, quý vị phải có cái tâm Đại Thừa, phải có tâm Bồ Đề. Chứ còn thần thông nó chẳng có giúp gì trong cái vấn đề mà phát huy được Đại Thừa. Điều này đã nói qua cái đoạn kinh là ngài Xá Lợi Phất không ngồi được trên cái tòa sư tử của các chư Bồ Tát. Như vậy thì mình đặt câu hỏi tại sao như thế? Tại sao một vị thánh tăng thần thông quảng đại như vậy mà cái tòa sư tử nó như vậy mà là ngồi không được? Là tại bởi vì cái tòa sư tử này nó tạo bởi công đức của lục độ giảng hạnh. Các vị thánh tăng a la hán đâu có lục độ giảng hạnh, các ngài này chỉ theo cái tứ đế mà hành trì công phu và nhập được vào ở trong cái tâm tâm an định, hay nói đúng hơn là được cái lục căn thanh tịnh. Do đó cái lục độ giảng hạnh chưa phát tâm. Cái tâm lục độ vạn hạnh chưa có phát tâm thì làm sao có thể ngồi tự tại vào ở trong cái tòa sư tử này được. Và ngược lại, ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, mặc dầu gọi là thánh tăng, nhưng mà trong cái giáo đoàn thời bấy giờ, ngài cùng những vị A-la-hán tỳ kheo khác, mặc dầu đắc thánh quả nhưng mà chưa thọ giới tâm Bồ-Tát. Mà những vị này chỉ công phu tu, chỉ lo độ cho bản thân của chính mình, lo an định ở trong cái chỗ mà vô vi vắng lặng để tránh đi những cái phiền não trần lao. Cái tâm này là cái tâm rất là vị kỷ, cái tâm này nó không làm nảy nở được hạt giống Bồ Đề. Do đó với cái tâm này mà so với tòa sư tử thì các vị này quá nhỏ bé, không có cách nào mà có thể trèo lên để nghe ngồi trên cái tòa sư tử này được hết. Giống như là một người mà đứng ở giữa cái thành phố New York mà nhìn cái những cái tòa nhà cao chọc trời mà nghĩ đến ngồi ở trên cái tòa nóc nhà đó là không bao giờ làm được cái chuyện này hết. Rồi bây giờ đối với những vị sơ tâm Bồ Tát, những vị này cái thân họ đã thọ cái giới pháp của Bồ Tát rồi, họ chỉ được cái phần thọ giới, do đó cái tâm của họ nó đồng đẳng với Bồ Tát mười phương. Họ có thể vào những cái thế giới Bồ Tát ở được, nhưng mà cái tâm mà thiền định, cái tâm mà lục độ vạn hạnh của họ thì chưa có đầy đủ. Cái thiền định của những chư vị sơ phát tâm Bồ Tát này chưa sâu được. Bởi vì chưa vào sâu được nên vạn pháp chưa có khai mở được. Những vị sơ phát tâm Bồ Tát chỉ là những vị đang trong cái thời gian tiệm tu mà thôi. Chưa phải là thời gian mà có thể đứng lên để mà vạn pháp độ sinh được. Do đó công năng vạn hạnh chưa đầy đủ. Vì công năng vạn hạnh chưa được đầy đủ nên những vị sơ phát tâm Bồ Tát này không thể ngồi được trên pháp bảo tòa và không thể đăng đàn giảng pháp đại thừa được. Quý vị thấy quyển kinh Duy Ma Cật, mặc dầu một cái quyển nó chỉ có khoảng chừng 100 mấy cái phần mà của kinh thôi, 100 mấy trang thôi. Nhưng mà từ xưa tới giờ quý vị có thấy ai giảng hết không? Chưa có ai giảng hết. Là tại sao? Là tại vì cái kinh Duy Ma Cật không phải là một cái kinh mà nói suông được. Không phải là một cái kinh mà lấy văn tự trong kinh mà giảng ra được. Mà quý vị phải thâm nhập được trong cái Đại Thừa. Cái tâm Đại Thừa quý vị mới hiểu được cái ẩn ý của kinh này. Còn bằng không, quý vị khó mà vào được trong cái mặt nghĩa của kinh, khó vào. Do đó cuốn kinh này rất là tội nghiệp, nằm ở trong tàng kinh cát biết bao xa mà không có người giảng giải. Hôm nay quý vị là những cái bậc mà thầy có thể cho quý vị tương đồng với đại sĩ là Bồ Tát, tại vì quý vị đang nghe cái kinh Đại Thừa Bồ Tát. Do đó quý vị đồng đẳng cấp của đại thừa quý vị mới được nghe. Do đó quý vị phải cố gắng tu học để rồi quý vị thân được chứng vào pháp thân, mà tâm được khai mở vạn pháp. Bởi vì những gì sơ phát tâm Bồ Tát này tâm vẫn còn nhỏ, chưa có thể mà hổ độ được chúng sinh, cho nên không thể ngồi được vào tòa sư tử, mặc dầu tâm giới cũng đã thọ cái giới pháp của các chư Bồ Tát mười phương. Ngài Xá Lợi Phất khi mà ngồi không được trên cái tòa sư tử rồi đó, thì mới được ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy rằng các vị phải đảnh lễ Đức Phật Tu Di Đăng Dương Như Lai thì mới có thể ngồi được. Quý vị đọc qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy đây cũng là một cái thần thông rất là đầy, rất là nghĩa là bình thường mà hồi đó giờ chưa có ai mà thấy được. Quý vị nên nhớ cái gì mà của Đức Phật, cái gì của Phật pháp, quý vị phải biết cái nguồn gốc của cái nguồn gốc của Đức Phật, nguồn gốc của các chư Bồ Tát. Tự nhiên quý vị sẽ thấy quý vị có một cái thần lực rất là đặc biệt. Bữa có một vị cư sĩ đến đạo tràng quán thăm thiền viện, thấy một cái tượng Phật bằng đồng mà mạ vàng, cao cũng khoảng chừng hai feet cũng. Mà quý vị biết bằng đồng mà mạ vàng mà cao 2 feet thì nặng lắm ạ, nghe không? Thành ra vị này lấy tay để mà bưng lên. Mà cái Đức Phật, cái tượng Phật đó là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Mày là lấy tay bưng lên mà bưng không nổi. Rồi một tay bưng không nổi mới đưa hai tay vô để bưng lên. Bưng cô không nổi. Bưng không nổi, cái ngó thầy. Thầy nói con biết tại sao con bưng không nổi không? Nói dạ thưa con không biết. Bây giờ thầy chỉ con cách bưng nổi. Hỏi thưa thầy làm sao con bưng nổi? Cái lực con không đủ. Thầy nói bây giờ con niệm danh hiệu của cái tượng Phật mà con đang 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 bưng nè. Tượng này là tượng của Quán Thâm phải không? Vị cư sĩ nói dạ phải. Thầy nói vậy con niệm 3 lần Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát. Vị này niệm 3 lần Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát. Thầy nói giờ con đưa hai tay để vô. Trong tâm con không có một tạp niệm nào hết. Tâm con một chỉ có là cái sự, nghĩa là không có một tạp niệm nào dơ hết đó. Rồi con cầm cái tượng này con đưa lên. Vị này nghe theo lời cầm vô đưa lên, đưa một cách rất là nhẹ nhàng. Thành ra quý vị biết các chư Bồ Tát, các những chúng nhân ở đây có những cái thần lực mà quý vị chưa biết sử dụng. Phải có những vị thầy biết dạy quý vị thì quý vị mới biết cách sử dụng. Thần lực của thế gian này rất là nhiều mà hầu hết là thầy thấy chúng nhân ở đây chưa biết cách sử dụng. Đây là thầy chỉ nói một cái phần nhỏ thôi. Còn nhiều phần rất là đặc biệt mà chúng sinh không biết cách sử dụng. Mà chúng sinh có thể sử dụng được. Bởi vậy quý vị thấy trên đường tu phải có thầy. Không có thầy không thể có thể làm được cái việc đạo được. Do đó trên đường tu, nhất là quý vị đang tu trong cái đại thừa hạnh, quý vị phải tìm những cái bậc đại thừa thượng sĩ. Còn quý vị đi mà không đúng, quý vị tu lâu lắm. Bỏ nhiều công sức mà rốt cuộc rồi không thành tựu, uổng lắm. Thân người mình chỉ có một cái kiếp có 100 năm mà thật sự mình sống giỏi lắm 80 tuổi ha, 90 tuổi là đã già rồi. Cái tâm trí nó đã lụt mòn rồi. Không có thể nào mà có thể mà mình có cái sức mà mình đi hết 100 năm. Do đó phải cố gắng lên. Lợi dụng lúc mà thân thể mình còn khỏe mạnh, cố gắng tu trì lên. Để là sao? Để cho mình có một cái thần lực để sau này mình phổ độ cho chúng sinh. Và mình ích lợi cho chính cá nhân mình nữa. Ít nhất là mình thoát khỏi được khỏi cái tam độc tham sân và si, và mình khỏi được thoát được cái tứ khổ, mình không còn bị đọa lạc trong cái vấn đề mà luân hồi nữa. Chúng sinh họ vào cái thế giới này, họ vào trong cái tứ mà thiên bộ châu, có nghĩa là bốn cái thế giới mà thầy đã trình bày hồi nãy đó, là Tây Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu. Bốn thế giới này là do chúng sinh bị nghiệp mà đọa vào. Còn nếu mà quý vị ráng tu thì quý vị không bị nghiệp đọa vào, mà quý vị vì cái sự phát nguyện và tình thương mà quý vị đi vào. Thầy muốn quý vị vì cái tình thương và phát nguyện đi vào, thầy không muốn quý vị bị nghiệp mà đi vào. Bồ Tát họ vào trong đây là vì cái tình thương và nguyện lực của họ. Chứ các Bồ Tát không có bị mà nguyện lực mà chi phối họ đi vào trong thế gian này. Do đó họ đến rất là tự tại và họ đi rất là tự tại. Chứ không phải giống như mình đâu. Mình đi rồi cái thế gian này mình xây nhà, xây cửa, con, cháu, chắc nó đầy đủ. Đi rồi mình đi không nở. Cái hơi vừa mới sắp tắt cái con cái ha, con trai của mình nó là nó khóc cái hơi sắp tắt cái mình phải phải nhịn nhịn đau để mà lấy lại cái hơi để mà nhìn mặt nó nữa. Cứ như vậy rồi cuộc đời của chúng sinh nằm ở trong cái luân hồi rất là tội nghiệp. Quý vị là những bậc đã được cái nghe cái kinh Đại Thừa Duy Ma Cật này, cố gắng tu hành. Mình phải tự tại trong sống chết, tự tại trong tử sanh. Không để nghiệp mà nó đưa mình vào trong tử sanh. Mình tự tại trong tử sanh mới đáng bậc bạch đại trượng phu. Thầy mặc dầu thầy ngồi đây nhưng mà thật sự thế giới nào thầy đi cũng được hết. Một niệm thầy hít vô thầy không ra nữa là thầy đã đi một cái thế giới khác rồi. Thầy đi rất tự tại. Mình phải tự tại mới được. Mình mang cái tướng đại trượng phu. Mình tu theo cái bậc đại hạnh của đại thừa. Mình phải có sự tự tại khi trong cái sanh tử. Ra đi tự tại. Thế gian này giảng pháp đầy đủ. Những cái gì mà nhiệm vụ mình đầy đủ, ngồi lại an nhiên thị tịch. Không có gì vướng mắc hết. Quý vị làm được như vậy thì quý vị mới có thể phân thân đi khắp 10 phương thế giới mà không bị chúng nhân ác đối xử tệ. Như vậy thì ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy ngài Xá Lợi Phất, những vị thánh tăng và Bồ Tát Sơ Phát Tâm muốn ngồi được ở trên cái tòa sư tử này thì phải đảnh lễ Đức Phật Tu Di Đăng Dương Như Lai. Điều này đã nói lên cái tâm lực của hàng Sơ Phát Tâm Bồ Tát và tiểu thánh rất nhỏ, phải cần nương vào Phật lực của chư Phật mới có thể thành tựu được Phật đạo. Thì bây giờ học trò thì nương vào cái gì của thầy? Nương vào trí tuệ của thầy để thành đạo. Ông thầy mà ông có trí tuệ thì quý vị khỏi thành đạo. Tại vì chính ông có trí tuệ, ông còn nằm ở trong cái luân hồi thì ông dạy ai thoát luân hồi? Cái người mà chưa lội được mà dội làm huấn luyện viên mà dạy người ta lội, chắc chắn là thầy trò chết chìm hết. Do đó cái người mà muốn cứu độ chúng sinh, người đó phải tự độ mình trước. Bởi vậy trong kinh Đại Thừa dạy là tự độ độ tha, tự giác giác tha, giác hạnh mới viên mãn. Có những người chỉ vào tu có vài năm, phần minh tâm kiến tánh cũng chưa xong, tâm tham sân si thì được đầy, cũng còn đầy đủ, ham danh ham lợi, lấy một vài cuốn sách đọc rồi phổ độ chúng sinh, làm cái điều này chẳng lợi được người mà cũng chẳng lợi được mình. Nhiều khi mình chưa hiểu thấu đáo rồi mình chỉ người không được minh bạch, rốt cuộc rồi thầy trò đi vào trong cái dòng của sanh tử luân hồi. Như vậy thì hôm nay quý vị đại chúng hiện diện trong đạo tràng này để làm gì? Để nghe kinh, để chi? Để mà mình đạt đến cái tâm tự tại giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái bậc mà Sơ Phát Tâm Bồ Tát và những bậc thánh tăng không có nương vào Phật lực của chư Phật thì không thể thành tựu được Phật đạo. Cũng như quý vị thấy trong cái thời mà có, trong cái thời Thượng Quân thì thường thường có những chuyển luân thánh dương ra đời. Mà chuyển luân thánh dương ra đời thì những vị này họ có những cái họ có những cái cánh xe, những bánh xe báo, họ nương theo bánh xe báo đó họ bay lên trời. Nhưng mà chuyển luân thánh dương thì có, nhưng mà những cái chúng sanh sanh ở trong cái thành trì của chuyển luân thánh dương đó thì họ đâu có bay được, phải không? Họ không bay được, nhưng mà họ muốn bay được thì họ phải dính vào cái bánh xe báo này của cái bậc mà chuyển luân dương họ mới bay được. Thì cũng như thế, mặc dù mình bay không được nhưng mà mình nhờ cái xe báo của chuyển luân thánh dương mình bay được. Cũng như thế, ngài Xá Lợi Phất và ngài và những bậc mà Bồ Tát Sơ Phát Tâm, các ngài ngồi không được nhưng mà phải nhờ Phật lực các ngài ngồi được. Cái chỗ này là chỉ là quý vị phải tìm đến những cái bậc mà minh tâm kiến tánh, những bậc thầy giỏi, nương theo cái lực của thầy để mình giải thoát. Nếu mà đi mình đi tìm mà gặp mà ông thầy mà ông không có đầy đủ trí huệ, mà ông cũng chưa có minh tâm kiến tánh, ông chưa có đi ra khỏi con đường giải thoát, thì quý vị và ông chắc chắn rằng hai thầy trò dẫn nhau vào trong con đường lục đạo luân hồi, không thể nào ra được hết. Cái kinh Duy Ma Cật, cái đoạn kinh này chỉ rõ ràng những cái bậc hàng thánh tăng phải nương theo, những bậc hàng thánh tăng và Bồ Tát mà Sơ Phát Tâm phải nương theo Phật lực. Chúng sinh cõi ta bà này cũng vậy, phải nương theo thầy. Mà thầy mình mà vẫn còn vô minh thì sao? Mình vẫn vô minh. Đừng bao giờ nói rằng thầy mình vô minh mà mình lại thông minh hơn thầy, điều đó không có đâu. Nhất là trong Phật đạo không có điều này đâu. Trong Phật đạo là tâm truyền tâm, pháp truyền pháp. Thầy mà đã vô minh thì trò cũng vô minh à. Quý vị đắc đạo, quý vị được đại ngộ thì cái người truyền pháp cho quý vị là cái người ấn chứng cho quý vị. Mà người đã vô minh thì lấy cái gì biết mà để ấn chứng cho quý vị? Những bậc vô minh dễ biết lắm, quý vị chỉ lại cần hỏi thưa thầy cái pháp môn đó con làm gì đúng không? Thì ông nói cách nghĩa là vô tội giả, thôi con tu đi rồi con sẽ biết. Những cái bậc này là những bậc vô minh. Chính ông cũng không biết, nhưng mà ông không, không lẽ ông nói thẳng với quý vị tôi không biết, thì thôi con tu đi con sẽ biết. Những bậc này là bậc vô minh, thầy là có bổn phận phải chỉ dẫn cho trò đến nơi, trò hỏi cái gì là phải chỉ dẫn, không biết phải nói không biết, những gì không biết nói là thầy không biết. Bây giờ con có thể thầy giới thiệu con qua một vị thầy khác nào đó, vì đó thông về cái phần này lắm, con hỏi để cho vị này trả lời cho con biết. Những cái người mà giữ đệ tử của mình lại, những cái người mà không cho đệ tử mình đi cầu đạo là những người vô minh. Những cái người mà thương đệ tử là họ muốn cho đệ tử họ có cái sự thần thông thông thái, có cái sự an lạc tự tại. Mình không có đầy đủ khả năng dạy người thì mình để cho người đi học với người khác. Đó mới những là vị thầy trong sạch, những thầy vị thầy trong sáng. Thì cũng trong đoạn kinh này Đức Phật dạy ngài, trong đoạn kinh này ngài cư sĩ Di Ma Cật dạy cũng rất rõ ràng. Mình phải nương vào Phật lực. Những cái bậc mà chưa đầy đủ Phật lực, mình phải nương vào cái trí tuệ của Phật, Phật dạy mình mới có thể chứng đạo được. Trong cái ngày thế giới ngày hôm nay là thời mạt pháp, Phật không còn hiện diện trên đời, các Bồ Tát chư Thánh Tăng đã nhập Niết Bàn hết, thì mình phải nương vào thầy của mình. Do đó một cái vấn đề mà quy y rất là quan trọng. Thầy thấy ở đây nhiều Phật tử quy y rất là hời hợt, thầy mình không biết với pháp danh, rồi học Phật pháp không biết Phật pháp đầy đủ. Đây là cái quy y rất là hời hợt. Thầy muốn quý vị từ đây tới sau quý vị quy y rất là chân thật, tìm những bậc chân thật để học đạo. Kể cả ông đại sư Pháp Vân này cũng vậy, ông vô minh thì phải đá đạp ông ra khỏi cái tâm của mình. Đây là thầy nói sự chân thật. Thầy đi học đạo mà thầy gặp vị thầy vô minh là thầy xin lỗi, thầy nói ngay thầy không đủ khả năng dạy, tôi xin đi gặp những vị khác. Cuộc đời của người tu là cuộc đời của người tìm đến cái sự an lạc tự tại giải thoát, và những người truyền đăng cho mình là những người có trí huệ. Cái đạo Phật của mình bên Việt Nam rất là vô minh, tụng kinh không à, gõ mõ không à, rồi khi mà Phật tử hỏi những cái gì thì không biết. Có những vị thầy mà khi mà hỏi tam thân tứ trí của Phật là gì cũng không biết cách trả lời nữa. Như vậy mà làm đồ thầy của chúng sinh để làm gì? Thầy chúng sinh là trong Phật pháp phải hiểu viên dung, hiểu đầy đủ. Chính mình phải có công hạnh tu hành để mình thấy được những cái điều đó trước khi mình nói ra. Đó là mới những là vị thầy chân chánh. Những vị thầy chân chánh là những vị thầy muốn cho mình luôn luôn đắc đạo. Quý vị nên nhớ đó, cái tình thương mà thầy đối đệ tử nó sâu rộng lắm, tình thương nó bao la rộng lớn lắm. Do đó quý vị thấy rằng những vị mà càng chân sư chừng nào họ càng nhận đệ tử càng ít chừng nãy. Mà tại vì sao? Tại vì họ sợ không có đủ thời giờ, không có đủ khả năng để dạy đạo cho đệ tử của mình. Còn những cái bậc mà hãy đi tới đâu mà vuốt đầu mà chúng sinh mà ban pháp danh, ban hiệu rồi để cho người ta làm đệ tử mình, những bậc này là đều là vô minh hết. Họ sống trong cái số đông, họ sống trong cái sự vui lấy đệ tử mà đông để mà huynh đảo cái cuộc đời bên ngoài. Đây là những bậc vô minh. Tại vì hôm nay thầy giảng về cái xá lợi Phất với các sơ Phát Tâm Bồ Tát nương nơi Phật lực mà thầy mới nói điều này. Chứ bằng không thầy mới nói làm gì. Sẵn cái phần này thì thầy mới nói để cho quý vị thấy rằng trên cái con đường tu rất là quan trọng. Mình không thể hời hợt được, nhất là cái tâm của mình không thể hời hợt được. Hời hợt là một cái mạng sống của mình, một kiếp của mình mà mình coi như bỏ đi vô ích. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả quý đại chúng đã được nhân duyên nghe cái kinh Duy Ma Cật. Thì quý vị đầu tiên thầy muốn quý vị phát cái tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa là cái tâm cầu Phật đạo Và dưới thì quý vị cố gắng tu để mà cứu độ mê đồ. Đây là cái tâm đại thừa. Trước hết là gì? Trước hết là quý vị sẽ đạt đến cái sự an lạc bản tâm. Quý vị không bị cái tam độc tham sân si và phiền não của chúng nhân bên ngoài nó chi phối. Quý vị an trú ở trong cái bản tâm thanh tịnh của mình. Như vậy thì sao? Trên thì quý vị đền ơn Phật, dưới thì quý vị cứu độ được cái cửu quyền thất tổ, cha mẹ, ông bà của mình nhiều đời nhiều kiếp. Không phụ lòng tứ ân của trời đất mà đã tạo ra cái thân thân của mình và đã nuôi dưỡng thân của mình. Quý vị nhớ rằng quý vị là những cái người học Phật, quý vị phải biết quý báu cái thời giờ, quý báu cái thân mạng của mình. Bởi vì thân của mình, nhờ cái thân này mình mới nương nơi cái cõi mà phiền não này, mình mới tu để đắc được cái diệu lạc an lạc. Quý vị nên nhớ, quý vị không vào trong phiền não thì làm sao quý vị biết phiền não mà quý vị có thể ly được phiền não. Do đó từ cái sanh, từ cái tử mình mới vào cái sanh, từ cái sanh mình mới vào cái tử. Hai cái đó học đi học lại, học cho đầy đủ, mình mới tự tại trong sanh tử được. Vì vậy mà quý vị có nghe nói rằng có Bồ Tát nào một kiếp thành đạo không? Những vị Bồ Tát muốn lên quả Phật đều vô lượng vô số kiếp. Chính Đức Thích Ca Ngài cũng đã nói, ở trên tam thiên đại thiên thế giới này không có chỗ nào không có dấu chân của ta. Điều này nói lên là vô lượng vô số kiếp trong tử sanh sanh tử Ngài đã đi ra đi vào để mà học hỏi, cho đến khi cái tâm của Ngài nó đạt đến cái sổ giác ngộ hoàn toàn, chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.